Rồi một điểm nữa này, ông Noe cũng là hình ảnh loan báo Chúa Kitô nữa. Trong câu chuyện về lụt đại hồng thủy chúng ta đọc thấy này, ông Noe coi như là khởi đầu của một nhân loại mới. Thế thì chính Chúa Giêsu Kitô mới là đầu của một nhân loại mới. Trong câu chuyện lụt đại hồng thủy chúng ta thấy là ông Noe sau cơn lụt đó, ông ấy lên đất liền để ông ấy dâng lễ tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu Kitô dâng lễ tạ ơn không bằng một sự vật gì ở bên ngoài, mà Ngài dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa Cha. Rồi trong câu chuyện lụt hồng thủy nói đến việc ông Noe ông ấy có một giao ước mới với Chúa, thì chính Chúa Kitô mới là đấng đến để thiết lập giao ước mới và là giao ước vĩnh cửu. Cho nên mỗi một lần đi lễ là chúng ta nghe linh mục đọc lời truyền phép đó, này là máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và muôn người được tha tội. Thế tôi có ý nói với các anh chị một vài chi tiết về chú giải thánh kinh như vậy đó, để khi chúng ta đọc cái câu chuyện lụt hồng thủy mình thấy ý nghĩa phong phú của nó, chứ không phải chỉ là câu chuyện kể cho nó vui đâu. Vậy thì ta thấy rất rõ rằng cái cơn lụt này là hình phạt của tội, và trong mùa chay mình được mời gọi để tránh xa tội lỗi. Cho nên khi cùng nhau đọc, suy niệm, học hỏi về trình thuật này, mời các anh chị chúng ta hát một bài rất quen thuộc ở trong mùa chay: Con nay trở về.
Con nay trở về, trở về cùng Chúa trời. Con nay trở về,
lên nào.
Ngài rời nên con không khi nào mà có hoài như, dù là núi đất con thấy vương tục lụy yêu đuối dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn.
Thưa các anh chị, có một ghi chú rất nhỏ. Mỗi lần tôi gặp các anh chị được có 45 phút thôi. Tôi không thể nào giải thích hết tất cả những đoạn thánh kinh mà các anh chị đọc. Thường là tôi chỉ chọn một đoạn chính thôi, giải thích tương đối kỹ một chút để các anh chị tập cái thói quen mình đọc thánh kinh mình tìm hiểu như thế nào. Vậy thôi. Nhưng trong bản văn mà soạn cho các anh chị đó, thì có thể tôi sẽ viết thêm đoạn này đoạn khác nữa. Lần trước có một vài bạn đề nghị với tôi là bây giờ cha cứ gửi lên trên một cái địa chỉ internet đó, rồi chúng con sẽ lấy bài xuống mà giữ nó cũng dễ nữa. Thời buổi văn minh mà. Trong thực tế thì cha phụ trách truyền thông trang web của giáo phận Sài Gòn, giáo phận chúng ta đó. Ngài đã nói với tôi là mỗi một lần như thế này thì Ngài xin phép để đưa lên trên trang web của giáo phận. Những anh chị em nào không đi học được, người ta cũng có thể tham gia bằng cách là nghe băng, phải không? Và đồng thời có cả bài viết nữa, phải không? Cho nên các anh chị có thể vào địa chỉ là TGP Sài Gòn, viết hết Sài Gòn. TGP thì viết tắt, TGP Sài Gòn.net. Chẳng hạn như hôm nay không đủ giờ, chứ còn có một trình thuật nữa rất hay và sâu sắc, đó là tháp Ba Bên nữa, nhưng mà cũng không có đủ giờ để phân tích cho các anh chị. Chúng ta thông cảm vậy. Rồi nếu khi đọc Thánh Kinh có những thắc mắc gì, xin đừng ngại, cứ việc ghi lên trên giấy rồi gửi đến cho tôi. Tôi tìm dịp này dịp khác để chia sẻ lại với các anh chị. Thôi chúng ta tạm nghỉ ở đây hôm nay, tuần sau gặp lại. Tuần tới các anh chị đọc từ chương 12 đến chương 19, một phần rất quan trọng bởi vì bắt đầu nói đến tổ phụ Abraham. Chương 12 đến chương 19 của sách Sáng Thế. Ngoài ra đó, ở trong khóa Thánh Kinh 100 tuần, lần nào cũng vậy, tôi thấy rất cần một vài bài về lịch sử cứu độ để giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về lịch sử cứu độ. Mà cha Lorenzo chỉnh ở đây, ngài là chuyên môn giúp cho chúng ta về cái đề tài đó. Cho nên có thể là tuần tới chúng ta đọc sách Sáng Thế tiếp, nhưng mà rồi tuần sau nữa đó thì tôi sẽ mời ngài để ngài trình bày cho mình biết về lịch sử cứu độ. Nhờ đó khi mà mình đọc những cuốn sách ở trong bộ Thánh Kinh đó, mình sẽ có sự hiểu biết nó rõ ràng hơn.